Vâng, chúng ta bắt đầu ạ. Nói chung vui vẻ. Học lời Chúa bao giờ cũng có cái sự thú vị. Câu số 1 là thú vị lắm ấy. Anh chị em không biết anh chị em học này có thấy thú vị chứ. Chị đặt ra được một câu số 1 này là cũng phải vất vả lắm. Đấy. Thế thì đọc Gioan chương 1, 40, 42, đọc 6, 8, 9, đọc 12, 22. Thế anh chị em mới thấy ngay rằng là khi nói đọc như thế là có cái ý gì? Xin thưa rằng là có cái ý là những đoạn nó nói về ai vậy nhỉ? Nói về đấy, đặt câu hỏi như thế là quan trọng. Thế thì bây giờ câu hỏi của tôi này, thôi giờ để cho nó nhanh, từ nãy giờ hôm nay chúng ta bắt đầu trễ rồi. Câu hỏi của tôi, nếu anh chị em đọc hết cái đấy thì ở đây có ai tinh ý là thấy ông Andre đấy, ông ấy có cái nét gì đặc biệt không, hay nói lộ liễu hơn là ông ấy có cái khả năng gì mà anh chị em bảo khả năng này hay đấy, hơi hay. Có ai muốn trả lời câu này giơ tay nhanh lên, không thì mất bây giờ. Vâng, có ai trả lời không? À, bạn chị đây. Vâng, rồi.
Thưa chào ông Andre, có khả năng giới thiệu.
Giới thiệu chị phải đọc cái câu nào giới thiệu đó chứ, nói không ạ. Cái chỗ này là giới thiệu này, chương 1 có câu là giới thiệu này, chương 6 là giới thiệu này, chương 12.
Chương 1 là ông Andre giới thiệu ông Simon Phêrô cho Đức Giêsu.
Giới thiệu ông em mình hay anh mình vậy đó.
Yeah.
Anh mình, ừ, coi như là anh thì anh Phêrô, Simon Phêrô cho Đức Giêsu.
Yeah.
Mà ông làm gì, ông giới thiệu, ông ngoài giới thiệu ông còn làm gì nữa, chị đọc không? Chị thấy ông làm gì nữa này, ông làm mỗi chuyện kinh khủng lắm á. Ông làm gì? Thì chính cái đoạn đó thì ông làm gì, ông giới thiệu còn làm cái gì nữa?
Ông nhận ra là Chúa Giêsu là đấng Mêsia, nghĩa là đấng Kitô.
Ông ấy làm cái gì cho cái ông anh của ông ấy? Giới thiệu chỗ nào là chỗ giới thiệu đâu?
Rồi ông dẫn em mình đi đến gặp Đức Giêsu.
Như vậy là ông làm gì? Dẫn.
Dẫn, dẫn em mình.
Rồi, yeah. Rồi. Chương 6 thì ông làm cái gì nè? Ông dẫn em tới, dẫn anh ông tới với em gì? À, rồi, ông làm gì nữa? Chương 6 thì ông làm cái gì? À, rồi,
một trong
6.
Các môn đệ là ông Andre, ông Simon Pedro thưa với người: ở đây có một em bé có 5 chiếc bánh lúa mặt và 2 con cá.
Rồi.
Nhưng với bằng ấy người thì thấm vào đâu ạ?
Thì ông làm cái gì mà bảo ông ấy giới thiệu? Thế thì ông Andre ông làm cái gì ạ?
Ông ấy thưa với người, thưa với Chúa Giêsu là có em bé có 5 cái bánh và nó có 5 cái bánh và 2 con cá.
Vâng, thế cuối cùng thì sau khi ông nói thế thì cái gì xảy ra?
Chúa Giêsu làm phép lạ hoa bánh ra nhiều.
Không, Chúa Giêsu phải làm gì chứ đâu phải phép lạ bánh ở trên tay em bé mà. Thế thì ông không hỏi thêm ạ. Tức là anh đoán là sau đó thì Đức Giêsu sẽ làm cái gì? Không, thì sau khi ông giới thiệu thế thì cái gì xảy ra?
Thì Đức Chúa Giêsu trả lời.
Cái này có một cái chuyện mà không kể trong này nhưng mà
không
phải đoán
được.
Ừ, là chuyện rồi. Đoán như này, cái em này nó có bánh như này. Thế ông ấy, người ta đang hỏi thì ông bảo đừng có cái em này có bánh này. Thì cuối cùng thì thế nào cũng phải làm cái gì ạ?
Cái đó còn không biết.
Trời dễ vậy, không biết. Thế nào cũng phải mua cái bánh đấy hay là, có đúng không ạ? Phải mua cái bánh em đấy chứ, rồi mình đưa Đức Giêsu được chứ, bánh của người ta mà tự nhiên mình lấy sao lấy được. Đúng không ạ? Vâng, đấy, như thế thì cái công của ông là cái công giới thiệu. Từ giới thiệu đó mình mới có thể mua. Ở đây đâu có đề mua gì đâu, phải không? Nhưng không có đề, nhưng mà mình phải đoán á. Chứ bánh, chứ, tức là nhưng mà ông ấy thì ông ấy chỉ cho biết rằng là có cái em nó có bánh. Chứ có khi người khác không biết thì ông ấy giới thiệu cho Đức Giêsu biết rằng có người có bánh đấy. Thế rồi bây giờ thì mình phải mua cái bánh rồi mới đưa Đức Giêsu rồi mới làm phép lạ đấy. Chứ cái bánh trên tay em đó rồi sao mình làm? Rồi, vâng, thế đấy. Phải biết cả những cái điều mà không có. Rồi bây giờ chương 12 câu 22, có ai thấy ông ấy làm gì để giới thiệu không ạ? Ồ, cái này thì rõ quá. Có ai thấy không ạ?
Ông Philippe đi nói với ông Andre, ông Andre cùng đi với ông Philippe đến thưa với Đức Giêsu.
Vâng. Thế giới thiệu ai? Giới thiệu ai vậy?
Giới thiệu người Hy Lạp với Đức Giêsu.
Đúng, cho ai ạ? Đúng rồi, đấy vậy thôi. Giới thiệu người Hy Lạp cho Đức Giêsu, giới thiệu cái em bé bán bánh cho Đức Giêsu, rồi Đức Giêsu mua bánh cho em đó. Hay là giới thiệu ông anh của mình là ông Simon cho Đức Giêsu. Như vậy, các bạn anh chị em thấy, bây giờ người ta có một cái khoa học buồn cười lắm. Người ta gọi là, người ta nói rằng là khi mà Thánh Gioan á, mà viết về những người này người kia thế, thì mỗi người như thế có một tính cách riêng. Như cái ông Andre này, dường như ông, cái nghề riêng của ông là nghề giới thiệu. Cái nghề ông ấy theo 3 lần nó toàn đi giới thiệu mà. Tức là ông nghề này là môi giới, là có vẻ là môi giới là khá đó. Đấy, đấy, anh hiểu không? Rồi, rồi thế. Thành ra cái nét này anh chị em thấy cũng thú vị. Cũng thú vị ở chỗ là nếu mà chúng ta cũng có cái tài môi giới mà qua chúng ta mà người ta gặp được Chúa là hay lắm đấy. Vâng. Cứ người ta cứ gặp mình là y kỳ như người ta gặp được Chúa. Vâng. Đấy mà anh chị em có thấy không? À, lúc nãy chị nói là ông ấy có tài giới thiệu, có phải không ạ? Giới thiệu ai với ai?
Giới thiệu em của ông Andre cho Chúa Giêsu, rồi giới thiệu em bé có bánh cho Chúa Giêsu, rồi giới thiệu người Hy Lạp cho Chúa Giêsu.
Sao tôi tin là nên vỗ tay anh gái. Vâng, rồi nghĩ như thế, xứng đáng. Rõ lắm, tại lúc nãy tôi cũng nói chưa có rõ. Giới thiệu ai với ai, giới thiệu ai đó với Đức Giêsu. Và chị này chị nhận ra liền, sau khi đã kể là 3 chuyện xong, chị biết với Đức Giêsu chứ với ai nữa, chứ có phải giới thiệu không không đâu. Vâng, câu số 2 ạ. Đọc chương, đọc này, anh chị em ở nhà chắc phải đọc mệt nghỉ luôn. Để làm cái bài này phải mất 2 tiếng đồng hồ, đúng không ạ? Để làm bài này phải mất 2 tiếng. Chính vì thế những người theo học lớp này là toàn là những người giỏi cả. Chị mất 4 tiếng hả? Những người học lớp này là toàn những người giỏi lắm á. Chứ những người mà không giỏi mà không có cái sự kiên trì là không ai có thể học nổi cái như thế này. Nhìn thấy số là thấy hoa cả mắt lên. Đọc Gioan chương 12 câu 23, bà đọc dùm.
Đức Giêsu trả lời: đã đến giờ con người được tôn vinh.
Nghe như vậy anh chị em có thấy chữ gì chưa? Này đấy, phải tinh ý. Những người nào mà giỏi tinh ý là học kinh thánh là tốt đó. Đã đến giờ con người. Con người là ai vậy? Là Đức Giêsu. Con người được tôn vinh. Đã đến giờ con người được tôn vinh. Chị đọc dùm Gioan chương 2 câu 4. Gioan chương 2 câu 4.
Đức Giêsu đáp: thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi? Giờ của tôi chưa đến.
Đọc 7:30 ạ.
Bấy giờ họ tìm cách bắt người, nhưng chẳng có ai ra tay bắt, vì giờ của người chưa đến.
Rồi chị đọc 8:20.
Người đã nói những lời ấy khi giảng dạy trong đền thờ, tại nơi đặt thùng tiền dâng cúng. Không ai bắt người vì giờ của người chưa đến.
Rồi như vậy dễ quá. Câu hỏi cái rất dễ. Câu này có gì mới? Cái câu 12:23 có gì mới hay là có gì khác so với 3 câu chúng ta vừa đọc? Ai trả lời giơ tay ạ?
Thưa cha, 3 câu trên là nói đến giờ của Chúa Giêsu chưa đến. Như ở Gioan chương 12:23 thì giờ chưa được tôn vinh.
Bây giờ cái câu 12:23
đã đến giờ con người được tôn vinh.
Nhưng mà cụ thể là 3 câu trước thì sao?
Dạ, 3 câu trước thì đúng giờ chưa đến. Vâng. Đã đến giờ.
Đấy vậy thôi, đấy là đủ rồi. 3 câu trước giờ chưa tới. Thế thì đến câu 12:23 thì Đức Giêsu nói tới rồi nghe. Đấy chị thấy không nào? Chương 2 vẫn chưa tới. Cana chưa tới, chương 7 chưa tới, chương 8 chưa tới, chắc còn gì đâu nữa đó, còn nhiều nữa chăng? Đến chương 12:23 nói tới rồi, tới rồi. Như vậy các anh chị em hỏi tôi là như vậy là anh chị em bắt đầu phải chú ý đến chữ gì? Chữ giờ, chữ giờ. Đấy. Anh chị em nào ở đây mà thích học Thánh Gioan á, anh chị em bị ồ sao cái chữ này ngộ ghê ta. Chữ giờ đây không phải như thời giờ hay là 3 giờ, 4 giờ đâu, không có đâu. Có một cái chữ rất là lạ lùng mà Thánh Gioan mê nó và gọi là giờ. Nên tự nhiên khi không có trong bữa tiệc Cana, Đức Giêsu nói với Đức Mẹ: giờ chưa tới. Rồi cứ giờ chưa tới, rồi giờ tới giờ rồi, tới giờ rồi. Đấy. Thành ra anh chị em thấy có mới phải không? Là giờ đã tới rồi. À, bây giờ tiếp tục nè. Tiếp tục nè, để tôi đặt câu hỏi này để xin anh chị em trả lời cho tôi biết giờ là cái gì vậy ta? Giờ gì vậy ta? Đấy, cứ đọc xong cái này anh chị em bảo dễ quá. Đọc mấy câu này là chúng tôi trả lời được hết. Nào ai đọc lại cho tôi cái câu 12:23 nè, đọc cẩn thận nha. Đó rồi, ai đọc nè? Ai đọc giơ tay lên. Đây, đây, đây. 12:23. Chị sẽ đọc 7:30.
Đức Giêsu trả lời các ông: đã đến giờ
con người được tôn vinh.
Đó rồi nhớ chưa? Nghe rồi nó nghe lát nữa hỏi đó. Đó thế là đã. Đó rồi bây giờ lát nữa tôi hỏi giờ gì vậy? Chị biểu ôi trời, rõ quá. Đây bà này 7:30 ạ, 7:30 ạ. Vâng.
Bấy giờ họ tìm cách bắt người nhưng chẳng có ai tra tay bắt vì giờ của người chưa đến.
Ê, đọc chậm đi nha chứ đọc lẹ lát nữa tôi hỏi là không ra đó nha. Đọc lại đi. Để biết giờ gì á, đọc lại đi ạ.
Dạ. Bấy giờ họ tìm cách bắt người nhưng chẳng có ai tra tay bắt vì giờ của người chưa đến.
Đó nghĩ rồi nha, đấy như vậy bà nhớ rồi nha. Rồi bây giờ 8:20 ạ.
Người đã nói những lời ấy khi giảng dạy trong đền thờ, tại nơi đặt thùng tiền dâng cúng, không có ai bắt người vì giờ của người chưa đến.
Vâng, cảm ơn ạ. Vâng. À con, 12:27 ạ. 12:27.
Bây giờ tâm hồn thầy xao xuyến, thầy biết nói gì đây? Lạy cha, xin cứu con khỏi giờ này, nhưng chính vì giờ này mà con đã đến.
Vâng, cảm ơn mọi người. Bây giờ ai là người có trí nhớ rất tốt, cứ dựa vào 4 câu ấy thôi trả lời cho tôi biết rằng. À nhưng mà tôi muốn đọc thêm 3 câu nữa cho nó vui ạ. Vâng, câu 3 câu nữa là hay lắm á. À, vâng, chị Lan đọc 13:1. 13:1 coi. Hay lắm, anh chị em nhớ nghe. Phải nhớ 4 câu vừa rồi nghe. Phải nhớ những câu trả lời vừa rồi. Nếu lúc tôi hỏi giờ gì thì anh chị em nói trời, rõ quá. Giờ 13:1 nè, nghe thêm nè. Cái này hay nhất nè. 13:1 nè.
Trước lễ vượt qua, Đức Giê-xu biết giờ của người đã đến.
Đó,
giờ phải đó. Bỏ thế gian mà về với đó, Chúa Cha.
Đó.
Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và người yêu thương họ đến cùng.
Đó, anh chị em nhớ nghe, phải nhớ hết những cái chữ giờ gì đó rồi mình nhớ. Rồi đọc, ai đọc dùm cho tôi 16:32. 16:32.
Này đến giờ, và giờ ấy đã đến rồi, anh em sẽ bị phân tán mỗi người một ngã, và để thầy cô độc một mình. Nhưng thầy không cô độc đâu, vì Chúa Cha ở với thầy.
Vâng, đấy, nhớ nè, nhớ thêm một ý nữa đó. Mời bà đây, 17:1, chương 17 câu 1 ạ.
Nói thế xong, Đức Giê-xu ngước mắt lên trời và cầu nguyện, lạy cha, giờ đã đến, xin cha tôn vinh con, cha để con cha tôn vinh cha.
Ừ, rồi, có ai mà nhớ không? Có ai mà có cái bút ghi liền vô vở thì mới trả lời được câu này. Rồi, thế là xong rồi, bây giờ câu hỏi nó đã đến rồi ạ. Câu hỏi đến bây giờ dễ lắm rồi. Theo ý của anh chị em ở đây, giờ Đức Giê-xu nói đến, giờ gì vậy? Tôi dành câu này cho anh Lê Minh ạ. Thôi được rồi, chị giơ tay được rồi, đây đây.
Thưa cha, theo con thì giờ mà Đức Chúa Giê-xu nói là ngay cái thời khắc, ngay cái thời điểm hiện tại, trong cái lúc đó là những cái phần trước thì giờ Chúa Giê-xu chưa đến thì không có thể nào mà không có một cái quyền lực hay là một cái gì để mà bắt Chúa Giê-xu được. Nhưng mà tới cái lúc mà giờ Chúa Cha đã ấn định thì là lúc đó Chúa Giê-xu biết chắc chắn rằng cái giờ mình phải bị chết, bị treo trên thập giá theo thánh ý
chết.
Của Chúa Cha.
Giờ bị bắt, giờ bị chết, giờ bị treo, rồi gì nữa?
Giờ được tôn vinh.
Giờ được tôn vinh.
Ngay lúc đó là được con người Chúa Giê-xu được dương lên, là Chúa Giê-xu đã được Chúa Cha tôn vinh.
Vâng, tôi cảm ơn chị. Vâng, tôi mời để anh mời anh Lê Minh coi anh có gì hay hơn, rõ ràng hơn.
Dạ, thưa cha, con nghĩ rằng đó là giờ Chúa Giê-xu được tôn vinh.
Anh nói có một chữ thôi, cương quyết không nói chữ khác nữa hả? Hay quá ta. Tôi muốn nghe chị có thích nói một câu. Chị nghe bao nhiêu người đọc giờ ấy, để tôn vinh. Giờ gì? Tôn vinh nghĩa là sao?
Chết và...
Tôn vinh nghĩa là gì? Chị nói to đấy.
Dạ.
Tôn vinh nghĩa là gì?
Nghĩa là được về với Chúa Cha.
Về với Chúa Cha. Vâng. Câu nào chị có nhớ lúc nãy không? Câu nào mà nói giờ Đức Giê-xu là giờ về với Chúa Cha không? Chương 13 câu mấy? Câu 1. Đấy, chương 13 câu 1. Anh chị em có trí nhớ thì chắc là thế nào cũng nhớ đấy. Nào nha. Này tôi nhớ lại coi nào, tôi cũng chưa quên rồi này. Chương 12 câu 23 giờ là giờ tôn vinh ấy, đồng ý chưa? Tôn vinh. Rồi anh chị em bảo nhưng mà tôn vinh là gì mới được chứ? Đấy, thế có khi là khi Đức Chúa Cha cho Đức Giêsu được phục sinh, được sống lại, được về với Cha, như thế là tôn vinh. 7:30 với 8:20 là luôn luôn nói đến cái giờ gì, anh chị em còn nhớ không? Giờ gì? Giờ bị gì? Bị gì? Ủa sao đọc sao không ai nhớ hết à? Mà gọi là giờ gì? Tôi hỏi giờ gì chứ đâu phải là chưa đến. Bây giờ không còn nhấn mạnh đến chưa đến, nói rồi bây giờ là giờ gì? Cái giờ lúc đấy nói là giờ gì vậy? À đây đây có người.
Bây giờ họ tìm cách bắt người.
Rồi, bà Trinh bây giờ không cần đọc.
Họ tìm cách bắt người nhưng chẳng có ai tra tay bắt. Vì không, giờ của người chưa đến.
Không, hiểu rồi, đã biết rồi, đọc rồi. Bây giờ mới hỏi nói tắt lại. Giờ thế giờ đó là giờ gì? Giờ bị gì? Giờ chưa đến thì nói rồi. Bây giờ giờ gì? Giờ đó giờ bị gì? Bị bắt chứ nó trời. Giờ bị bắt. Đấy không nào? Giờ không, chỉ như là chưa được tôn vinh. Nó là giờ bị bắt. Đọc một cái câu như thế là thế là giờ bị bắt. Cả câu 7:30 đến 8:20 là giờ bị bắt. Đúng không ạ? Đúng không? Rồi, rồi. Cái 12:27 ấy, lạy cha xin cứu con khỏi giờ này. Mà lúc Giêsu nói cái câu đó là ngài có nói câu trên là nói ngài sao xuyến, có đúng không? Có đúng không? Đấy, như thế cái câu giờ đó là cũng u ám lắm ấy. Đấy. Chỉ có câu 12:23 là thấy tôn vinh, là có vẻ sáng thôi. 7:30, 8:20 là giờ bị bắt. Bị bắt. 12:27 xin cứu con khỏi giờ này. Thì cái giờ đấy cũng là u ám ấy. Không có rõ là gì mà rất u ám. Rồi. À mà 17:1 thì có tươi không? Đố anh chị em biết 17:1 có tươi không? Là giờ gì? Là lạy cha xin hãy. Ồ như vậy không ai nhớ hết. Đọc mà không ai nhớ gì hết. Trời ơi. Lạy cha xin hãy gì? Giờ đã đến. Xin hãy tôn vinh con. Vậy giờ đó là giờ gì? Đúng rồi. Tôn vinh ai ạ? Tôn vinh Chúa con á. Ngày cha giờ tới cha tôn vinh con để con tôn vinh cha. Như thế cái giờ đấy là tôn vinh. Như vậy cái câu 17:1 là hơi hơi giống với câu 12:23 đấy. Đấy anh thấy không nào. 16:32 thì nói, để sao tôi quên rồi. 16:32 là cái gì ấy nhỉ? Anh chị em còn nhớ không? Ủa ai đọc lúc đấy?
Này đến giờ và giờ ấy đã đến rồi. Anh em sẽ bị phân tán, mỗi người một ngã, và để thầy cô độc một mình. Nhưng thầy không cô độc đâu.
Vâng,
vì thế, Chúa Cha
rồi,
ở
rồi,
với
rồi.
Thầy.
Như thế giờ gì vậy? Giờ đó giờ gì?
Giờ cô
đọc không trả lời được. Giờ gì ạ? À tức là giờ các môn đệ bỏ Đức Giêsu. Như vâng, bỏ Đức Giêsu. Rồi. Giờ Đức Giêsu còn có một mình thôi. Nhưng mà tôi có vẻ thích nhất cái câu 13:1 đó. Anh chị em nên đọc lại, chờ cái câu đó là hay nhất. Câu đó trả lời về chữ giờ là được lắm đấy. Này nha, câu đó hay nhất đấy. Dạ. Như vậy anh chị em mà hơi hơi thông minh ấy, thế là anh chị em cũng nói, ồ như vậy là giờ, từ nãy giờ là có hai câu trả lời à. Một là giờ tôn vinh, hai là một cái giờ gì đó nào là bị bắt rồi, u ám rồi, đúng không nào? Đấy, bây giờ 13:1, biết đâu 13:1 lại cho anh chị em thấy cả hai cái đó chăng? Nào, lại 13:1 này. Rồi, vâng, chị đọc lại. Đọc chậm chậm này bà con xem có đúng cả vừa cả tôn vinh vừa cả khi không nhá. Rồi.
Dạ, trước lễ vượt qua Đức Giêsu biết giờ của người đã đến.
Đó đã đến rồi đó nha. Rồi.
Giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha.
Dạ.
Người rồi. Vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian và người yêu thương họ đến cùng.
Vậy giờ gì ạ? Vậy giờ đấy là giờ gì?
Dạ, giờ về với Chúa Cha.
Chính xác, đó. Đấy, dường như còn câu sau nữa đấy. À, chị thấy không nào, như thế hóa ra giờ, chị hỏi, giờ gì vậy gia? Giờ về với Chúa Cha. Khi nói đến giờ là đến cái thời khắc Đức Giêsu về với Chúa Cha. Tôi hỏi liền chị trả lời coi, nó mới hay nè. Đức Giêsu về với Chúa Cha bằng cách nào? Bằng cách nào?
Chết cha.
Đúng
chết
như
trên
thế.
Thập giá.
Đúng như thế, đấy, chắc chắn rồi. Thành ra luôn luôn là có cái chết ạ. Chị ơi, về với Chúa Cha là có phải là được tôn vinh không? Có đấy, thành ra về với Đức Chúa Cha là được tôn vinh, à, phải không nào? Và nhưng mà để được tôn vinh thì lại phải qua thập giá, lại phải qua thập giá. Chính vì thế nên giờ là gì? Là Đức Giêsu về với Chúa Cha, hỏi về bằng cách nào? Dạ qua thập giá. Chính con đường thập giá là con đường Đức Giêsu về với Chúa Cha. Mà ông Thánh Gioan, anh chị em có biết không, ông ấy thích thú về một cái chữ, một cái kiểu mà giống như chơi chữ của ông ấy, ông thích lắm. Khi nào Đức Giêsu mà muốn về với Chúa Cha đó, đó, thì thế nào cũng phải qua thập giá. Đối với ông ấy bị đóng đinh, tức là được dương cao. Chị đồng ý không? Đóng đinh là được nâng lên, đóng đinh á, người ta đóng trên cây gỗ là phải nâng cao mà để cho ai thấy, để cho mà xấu hổ á. Đóng đinh là được dương cao, anh chị em đồng ý không nào? Và được tôn vinh ấy có phải là được dương cao không? Có đó. Thành ông Thánh Gioan ông thích lắm, ông biểu trời ơi hay ghê ấy. Kỷ niệm được dương cao, vừa nói đến cái nhục và cái khổ của bị đóng đinh, vừa nói đến cái vinh quang. Chị không nào? Chính vì thế ông ấy luôn luôn nói đến dương cao. Mà dương cao lại có hai nghĩa. Vừa dương cao trên thập giá, mà dương cao cũng có nghĩa là được tôn vinh. Đấy, vậy thôi. Thế ông thành ra ông chơi chữ, và đối với ông là như thế. Và vậy thôi, ông đấy, anh chị em thấy thành ra ở đây, như anh chị em thấy, sao tôi nghĩ rằng là phía sau câu 13 một này, nó còn có một cái câu nữa, câu số 2, hay lắm. Đọc 13 2 coi.
Ma quỷ đã gieo vào lòng Giuđa, con ông Simon Iscariot, ý định nộp Đức Giêsu.
Tiếp tiếp.
Nên hai rồi.
À, vậy là câu số 3 chứ không phải câu số 2, xin lỗi.
Đức Giêsu biết rằng Chúa Cha đã giao phó mọi sự trong tay Người, Người bởi Thiên Chúa mà đến và sắp trở về cùng Thiên Chúa.
Đấy, bây giờ tôi hỏi chị này, chị phải trả lời này. Vừa đọc rồi, đọc nhìn kỹ lại chưa? Nhìn kỹ chưa? Rồi số 3 rồi chưa? Câu hỏi nè. Câu hỏi là tức là hỏi với chị là bây giờ cụ thể đó là như thế đó, là đối với Thánh Gioan đó, cái việc Đức Giêsu chết và phục sinh á, thì Thánh Gioan ở đây viết thành như thế nào ạ? Ngài diễn tả cái việc chết và phục sinh của Đức Giêsu thì Ngài diễn tả như thế nào? Đối với Thánh Gioan chết là gì? Đối với Thánh Gioan, cái chết của Đức Giêsu nghĩa là gì?
Là Chúa Giêsu trở về với Chúa Cha.
Vâng, tức là nhưng mà trước đâu có nói đến từ Thiên Chúa, nhưng mà đúng là trở gì? Trở về. Như vậy đối với Thánh Gioan, Đức Giêsu là người đến từ Thiên Chúa và bây giờ trở về với Thiên Chúa. Anh chị em biết thập giá là con đường trở về với Thiên Chúa của Đức Giêsu. Ngài trở về qua cái con đường đấy. Và như thế cái câu số 3 này tôi thích nó, bởi vì nó giống với câu số 1, chị thấy không? Câu số 1 cũng nói như vậy á. Và Ngài từ Thiên Chúa và bây giờ Ngài trở về. Và anh chị em thấy trong câu đó có một cái vòng tròn. Có ai thấy cái vòng tròn không? Luôn luôn là đến từ Chúa Cha. Rồi chết bây giờ là gì ạ? Trở về với Chúa Cha, đi vòng về thôi. Và anh chị em ơi, vì thế nên trong Tin Mừng Gioan á, cái chết của Đức Giêsu không có bì đát ạ. Chị bà có hiểu tại sao ạ? Nếu mà Đức Giêsu là từ Cha mà đến, bây giờ Ngài về với Cha, dù Ngài về với Cha qua con đường kinh khủng là con đường thập giá, nhưng Thánh Gioan không coi đó là bì đát ạ. Bởi vì thay vì nói là Đức Giêsu sắp sửa bị đóng đinh, Đức Giêsu sắp sửa bị chết, thì Thánh Gioan nói bây giờ đến lúc Ngài phải về lại với Chúa Cha. Bây giờ là lúc đi về lại. Anh chị em có hiểu không ạ? Nhẹ hơn, không có bi đát, không có kinh khủng. Và vì thế nên anh chị em nào mà đọc bài Thương Khó của Thánh Gioan á, anh chị em thấy nhẹ lắm. Nhẹ lắm. Bởi vì đây là một cuộc trở về. Anh chị em hỏi này, này theo Thánh Gioan á thì Đức Giêsu mà bị đóng đinh, bị đau khổ thế là gì? Trở về với Cha. Ngài từ Cha mà đến, Ngài làm xong việc của Cha. Mà anh chị em muốn biết chữ xong việc đó thì phải xem trong bài Thương Khó, lúc Đức Giêsu trước khi tắt thở thì nói cái gì anh chị em nhớ không? Thế là đã hoàn tất. Đấy, tức là xong việc. Mà dường như theo tôi nghĩ chỉ có Gioan mới nói câu đấy đấy. Chỉ có Gioan mới nói xong rồi. tôi xong rồi, tôi làm xong việc. Khi cha cho tôi một việc, cha sai tôi đến trần gian, bây giờ tôi làm xong việc rồi, tôi về lại với cha tôi. Cái con đường về đường nào cũng không quan trọng, quan trọng là tôi về. Tôi về bằng cái con đường này, người ta nâng tôi lên như thập giá. Mà lạ thay, lúc người ta nâng tôi lên thập giá thì tôi cũng được tôn vinh. Cái nhục nhã nhất hóa ra lại là vinh quang. Thập giá là cái nhục nhã nhất đấy chứ. Đấy, mà cũng là nâng lên. Nhưng mà chính từ cái nhục nhã đấy, chính khi người ta đóng đinh tôi, người ta nâng tôi lên trong cái nhục nhã, thì tôi lại là con đường thục giá. Cái nhục đấy lại là con đường đưa tôi về với cha. Vâng, vậy anh chị em thấy tôi nói một chút xíu như vậy để anh chị em biết thần học của Thánh Gioan cũng vui lắm. Đấy. Vâng, thế thì bây giờ tôi trả lời câu số 3 rồi nhỉ. Đấy, theo ý bạn, giờ mà Đức Giê-xu nói đến trong trên là giờ gì? Giờ của cái chết ạ. Giờ của cuộc khổ nạn, giờ của cái chết và giờ của phục sinh, giờ của về với cha. Đấy. Như thế anh chị em hỏi tôi như vậy có cái gì hay mà phải ghi vô đây? Anh chị em nên biết thế này, là trong Tin Mừng Gioan chữ giờ nhiều nghĩa quá. Đúng không? Nó nhiều nghĩa quá, nó không phải là, chứ không phải là giờ chỉ là giờ chết. Hay là như anh Lê Minh anh nói, giờ này là giờ gì? Giờ tôn vinh, không đủ ạ. Không chỉ như thế ạ. Nó là nguyên một hành trình của Đức Giê-xu á. Cả chuyện bắt bớ chị thấy không? Lúc bắt bớ chữ bắt chưa được đấy, có hai câu về bắt bớ đó. Vở bắt bớ, giờ sao xuyến, giờ bị đóng đinh, rồi sau đó là giờ phục sinh, rồi được tôn vinh, nguyên cái đó. Ông Thánh Gioan gói trong con chữ giờ. Khi nào mà chị học thì Phúc Âm Gioan thì tôi biết rồi, chữ giờ là nhiều nghĩa lắm. Nó nguyên cả một cái cuộc hành trình cuối đời Đức Giê-xu, một cuộc vượt qua và trở về với cha, gói rồi có mỗi chữ giờ. Vâng, thôi thế được rồi, tôi cảm ơn anh chị em. Tôi có cảm tưởng là anh chị em hiểu đấy, như thế là tốt lắm.